Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Lúc bấy giờ, Tần Nam phải suy nghĩ hồi lâu mới cất lên tiếng hỏi. Thế bây giờ, nàng phải như thế nào mới có thể thoát khỏi Cản Thi Phái? Tần Nam quả thật hy vọng thiếu nữ có thể lập tức rời khỏi đây, hoàn toàn thoát ra khỏi phái này. Đợi ta sưu toàn hoàn toàn tử khí trong người, hồi phục lại trạng thái mạnh mẽ nhất có thể. Tới lúc đó, sẽ không còn có một kẻ nào có thể là đối thủ của ta. Thần sắc kiêu ngạo của thiếu nữ kia đượm vẻ trẻ con. Nếu như để bọn người Cản Thi Phái biết được rằng linh thi mà bọn chúng đã tốn bao nhiêu công sức vất vả mới khiến cho thi vương biến đổi tiến hóa thành, cuối cùng đã rời bỏ bọn chúng, nhất định bọn chúng sẽ đấm ngực dẫm chân hối hận vô cùng. Thần Nam có chút không yên tâm lại hỏi, nàng quả thật có thể thoát khỏi sự đeo bám của lũ tà vật trong đại sơn hay sao? Yên tâm đi, tới lúc đó bọn họ nhất định không phải đối thủ của ta, ta và bọn chúng không giống nhau. Ta đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thể xác, ta có thể tu luyện giống như người bình thường, có thể tiến quân tới lĩnh vực cao hơn. Nói tới đây, thiếu nữ có chút ngại ngùng, vẻ mặt đỏ bừng cả lên mà nói. Những điều này đều là ta trong lúc mơ hồ đã nghe người ta nói, ta nghĩ chắc đều là sự thật, trong thiên hạ này sẽ không có kẻ nào là đối thủ của ta. Thần Nam dần bớt đi đau thương và cảm giác thất vọng, gật đầu mà nói. Thế thì tốt. Ta sẽ tới bên phòng đồ sơn chờ đợi nàng, cung cấp huyết tình cho nàng, cho tới khi nàng có thể rời khỏi nơi này thì mới thôi. Được, quyết định như thế nhá. Thiếu nữ tỏ vẻ vui mừng, nàng ta lao lên trời, định đi như vậy, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nàng ta lại hỏi. Ngươi hãy nói cho ta biết, vũ huynh mà ngươi nói có quan hệ gì với ta? Thần Nam đau khổ mà nói, nàng là nàng ấy là nàng ấy, không hề có quan hệ gì hết. Chàng không muốn người thiếu nữ này có chút phiền não nào cả, cố gắng giữ vững tình cảm của mình, che giấu đi những tình cảm thật sự của mình. Nói dối, ta đã cảm thấy người đang nói dối, mau nói cho ta biết. Vẻ mặt của người thiếu nữ đỏ bừng dường như rất tức giận. Trong lúc này, Thần Nam dường như bị đẩy vào linh cảm không hay. Vô hình thật sự đã hoàn toàn biến mất sao? Người con gái vừa mới sống lại này quả thật không có quan hệ gì với vũ hình sao? Lúc này chẳng có chút không khống chế được bản thân, buột miệng mà nói. Nàng vũ hình xưa kia đã chết, nhưng cơ thể của nàng ấy vẫn được giữ lại. Sau đó sinh ra linh trí, vũ hình sống lại chính là nàng. À, đầu của ta đau quá. Ánh sáng bảy màu trong quan tài đột nhiên chói lóa. Thiếu nữ điều khiển chiếc quan tài lao lên bầu trời, vừa kêu vừa nhanh chóng lao về phía đại sơn. Chiếc nắp quan tài vốn lờ lửng trên không trung cũng bay theo. Trong không trung chỉ còn lại hai đạo cầu vồng bảy sắc. Cùng với sự bỏ đi của thiếu nữ, nguồn sức mạnh vốn đang khống chế Thần Nam cũng đã biến mất. Chàng từ trên không trung hạ xuống, lúc này chàng muốn cứ thế chìm xuống mãi. Vừa nãy mới ở bên thiếu nữ một thời gian ngắn, chàng đã có cảm giác thật ấm áp. Nhưng nàng bỏ đi, cảm giác đau đớn đó lại trở lại, tâm trạng tuyệt vọng vô cùng lại trở lại. Nộ hỏa bừng bừng bùng cháy trong người của Thần Nam, hai mắt của chàng phát ra hải đạo huyết quang, ma khí cuồn cuộn từ trong người của chàng bùng phát ra bên ngoài. Chính trong lúc này, chàng có một cảm giác muốn trở lại, muốn giết hết cả thiên hạ. Chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh sáng thù hận trong mắt dường như xuyên thẳng vào hư không, tới mãi tận trời cao, giống như nhìn thấy bổn nguyên.
Giết, giết, ta sẽ giết hết.
Thần Nam muốn điên cuồng chém giết, chàng muốn chống lại hư vô mịt mùng, lại không nơi nào không có những kẻ chúa tể cầm nắm vận mệnh, chỉ là chàng không có sức mạnh như vậy. Nhìn hư không vô tận, ngọn lửa thù hận trong mắt của chàng hóa thành không cam tâm khuất phục. Lúc này tim của chàng giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm vô cùng khó chịu, nhưng hình như có một giọng nói đang nhắc nhở chàng cần phải nhẫn, nhẫn, thật là nhẫn. Thần Nam từ từ thu lại ánh mắt, đưa mắt nhìn đám đông những kẻ thuộc Cản Thi phái. Nghĩ lại, vũ hình vốn lương thiện đã hóa thành thi vương tà ác hàng ngàn năm, chàng có cảm giác như muốn phát điên. Trái tim của chàng đau nhói, luôn muốn chém giết đám người của Cản Thi phái thành muôn nghìn mảnh. Lúc này đây, cùng với sự bỏ đi của chiếc quan tài, đám đồng giới tù luyện đang đứng xem cùng với những kẻ thuộc Cản Thi phái đều đã dần dần định thần lại từ không khí kìm kẹp sợ hãi, ánh mắt của đám đông tập trung lên người của Thần Nam. Lúc này trong lòng mọi người đều có cảm giác mơ hồ khó hiểu, không biết tại sao Thi Vương lại tha cho Thần Nam, không hề lấy đi tính mệnh của chàng ta. Đám đông người của Cản Thi phái nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Mấy tên trưởng lão nhìn nhau, bây giờ cần phải ổn định cục diện dừng uy cho Cản Thi phái. Trưởng lão Cổ Phong trong giáo vận nội lực lớn tiếng mà nói. Chư vị đều đã nhìn thấy rồi đó, người con gái lúc nãy chính là một trong những thị vương hùng mạnh nhất của Cản Thi phái. Ta tin rằng nhiều người đã có thể đoán ra được lai lịch của nàng ta. Nghe tới đây, đám đông đều nhao nhao cả lên. Chẳng lẽ đó chính là một trong ba đại vô địch cổ thi trong truyền thuyết hay sao? Trời ơi, ba đại vô địch cổ thi danh tiếng đã lưu truyền hàng nghìn năm, hôm nay mới may mắn được nhìn thấy. Đó là nhân vật hùng mạnh nhất trong truyền thuyết đó sao? Vô địch cổ thi từ hàng ngàn năm trước đã giành chấn thiên hạ lại xuất hiện trên thế giới này, đúng là không thể nào có thể tưởng tượng được. Ánh mắt của đám đông chuyển từ phía Thần Nam sang phía Cổ Kỳ Thi. Đám đông người của Cản Thi phái rất mãn nguyện với kết quả này, mục đích dương oai đã đạt được. Không sai, người con gái lúc nãy chính là một trong ba đại vô địch thi vương, uy danh chấn động hai giới tiền phàm. Tuy nhiên, nàng ta đã không còn là cổ thi rồi. Nói tới đây, Cổ Phong đột nhiên ngừng lại mà nói, nàng ta đã thoát ly được sự trói buộc của xác, từ khi đã mất hết, nàng ta đã sống lại trở thành một tồn tại vô thượng nửa thần nửa người. Sớm muộn gì, nàng ta cũng sẽ vượt qua thần trở thành một nhân vật hùng mạnh nhất thiên hạ. Đám đông người tu luyện đều nhao nhao cả lên. Hàng nghìn năm nay, Cản Thi phái uy danh chấn động giới tu luyện, còn có những điều kỳ bí về phái này cũng có vô số. Đã từng có người nói rằng bí pháp tối cao nhất của Cản Thi phái chính là tế luyện xác chết thành cơ thể sống, khiến cho những xác chết cổ xưa một lần nữa lại xuất hiện ý thức trở thành một nhân vật đặc biệt ở giữa hai giới người và thần, cuối cùng sẽ vượt qua cả thần. Những truyền thuyết này được nói ra từ miệng của một thiên tài kiệt xuất của Cản Thi phái. Trong những năm cuối đời của ông ta đã từng mạnh dạn nghiên cứu, luận chứng những bí pháp tối cao trong phái. Khi đó mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng ông ta kiên quyết tin rằng những bí pháp tối cao của Cản Thi phái là độc nhất vô nhị, có thể khiến cho một xác chết hàng nghìn năm xuất hiện linh trí, một lần nữa sống lại. Đây cũng thuộc vào pháp nghịch thiên, cho dù là thần cũng khó lòng mà làm được. Sinh mệnh ra đời là sự kỳ diệu lớn nhất của thiên địa. Pháp tắc sinh tử là một trong những pháp tắc cơ bản quan trọng nhất trong thế gian. Nếu như có thể hoàn toàn thấy được những điều bí mật ở trong đó, không còn nghi ngờ gì sẽ có được bản lĩnh kinh thiên động địa. Những nhân vật bán thần do thi vương biến hóa thành căn bản không tuân theo những pháp tắc này. Nó dường đi ngược lại so với tất cả những quy tắc sinh mệnh, quy tắc sinh sôi. Đến pháp tắc của thiên địa cũng không thể gò bó được. Những thành tựu trong tương lai của nàng ta sẽ còn đáng sợ hơn cả thần. Cản Thi phái trên dưới đều dường dường tự đắc, những thành viên đệ tử đều mang vẻ mặt cao ngạo, giống như những bậc chí tôn hàng đầu của giới tu luyện đã xuất hiện trên người của bọn họ. Cổ Phong nội lực thâm hậu, giọng nói vang vọng khắp các ngóc ngách, ông ta lớn tiếng thét lên. Tin rằng nhiều người tu luyện võ công cao thâm do đường xa vẫn chưa kịp tới được đây. Sau khi thông qua sự thương lượng của các vị nguyên lão, đã quyết định đại hội Cản Thi phái sẽ kéo dài trong vài ngày, hoan nghênh các vị cường giả tới khiêu chiến. Nói đùa, vừa nãy đã xuất hiện một thượng cổ thi vương ngự không phi hành, hơn nữa đã tiến hóa tới bước không thể nào có thể tưởng tượng nổi. trông thấy một nhân vật nửa thần nửa người đáng sợ như thế, bây giờ còn có ai dám lên tiếng khiêu chiến nữa chứ? Rõ ràng người này đã được đứng ra tại sân khấu, tuy nhiên lúc này không có ai ra mặt. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ kiêu ngạo, tuy nhiên không hề rõ ràng ngoài những người đứng gần đó ra, những người ở phía xa đều không nhìn thấy gì. Cản thi phái chúng ta sau ngàn năm mới lập lại môn phái. Trong ngày có ý nghĩa trọng đại này, muốn thiên hạ cao thủ chỉ giáo, tìm ra những điểm mà chúng ta tu luyện chưa hoàn thiện. Nói tới đây, hai mắt của người trung niên phát ra thần quang, tìm thấy thần nam trong đám người lớn tiếng mà thét. Trước đây không lâu, đoạn lạc thiên sứ của cản thi phái chúng ta, nhưng lại không có ai có thể phát hiện ra anh ta, làm sao lại có thể giết được. Thần huynh đệ đã đến hiện trường, vậy thì xin mời thần huynh đệ xuống đây chỉ giáo để giải thích những khó hiểu ở trong đó. Đám người ở bên ngoài nghe thấy lời này đều đồng loạt tán đồng, bọn họ cũng muốn biết thần nam như thế nào có thể giết được đọa lạc thiên sứ mà đau thương không thể chém bị thương. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía thần nam. Lúc này quanh người của thần nam ma khí cuồn cuộn giống như một ngọn ma hỏa màu đen đang bừng bừng tiêu đốt. Mặc dù trong lòng của chàng vô cùng đau đớn muốn giết toàn bộ đám người trên dưới của cản thị phái, nhưng chàng vẫn đang cố nhẫn nhịn. Chàng biết rằng lúc này đây chàng vẫn chưa được thực lực như vậy, chỉ có thể kìm nén những đau khổ trong lòng lại mà thôi. Thần huynh đệ, mời xuống võ đài chỉ giáo. Lời nói của người đàn ông trung niên lại vang lên rất rõ ràng. Câu nói này giống như thuốc nổ đã được châm lửa bùng nổ trong tim của thần nam. Chàng hận bọn người của cản thì phái đến thấu xương, trong lòng vô cùng đau đớn. Bây giờ mặc dù chưa thể loại trừ môn phái này, nhưng giết vài kẻ trong số bọn chúng thì vẫn có thể làm được. Tạ ứng chiến! Thần nam lạnh lùng nói ra mấy chữ, nhấc phường thiên họa kích bước tới giữa võ đài. Những người xung quanh đều rẽ ra nhường đường cho chàng đi, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, sát khí lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Thần nam, một thanh niên cao thủ ngay từ khi xuất đạo đã lập nên biết bao nhiêu kỳ tích, bây giờ trong thế giới tu luyện chàng ta lại càng được mọi người chú ý. Gần đây hết chuyện lớn này đến chuyện lớn khác đều xuất hiện trong bóng dáng của chàng, chàng gần như đã là một nhân vật truyền kỳ. Đám đông không hiểu chàng tại sao lại tỏ ra thù hận cản thi phái đến thế. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu phát sáng của chàng, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Thần nam trong khi bước tới giữa trận, chàng lau đi vết máu trên khóe miệng, bình tĩnh quẹt lên thanh phương thiên hỏa kích, thôi thúc nội lực khiến cho máu hóa thành một vệt máu chảy tới phía trên thanh kích. Chàng bước đi kiên định, ý chí chiến đấu tăng cao, ánh mắt lạnh lùng khiến cho mọi người không ai dám nhìn thẳng vào. Bây giờ trong lòng thần nam chỉ còn có một ý nghĩ, đó chính là giết người, trảm thi mà thôi. Người đàn ông trung niên kia cười cười mà nói, không hổ là thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh của Đông Đại Lục, cổ hy của bọn ta bại trong tay của ngươi, quả là không oan uổng. Thần nam trong lòng bối rối vô cùng, chỉ lạnh lùng nói bốn chữ, xưng tên, chịu chết. Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt lại, lúc mở ra phát ra hải đạo tinh quang, toàn thân của ông ta phát ra làn khí chết chóc, khiến cho bề ngoài của ông ta vô cùng nhàm hiểm và quái dị. Cổ Hằng Nhất, phụ thân của Cổ Hy. Nói tới đây, hai mắt ông ta xuất hiện vô số sát khí. Cổ Hy chiến bại tại quảng trường trung tâm sở đô, không những tổn thất mất một đọa lạc thiên sứ, mà ngay cả chân phải của hắn cũng suýt nữa thì bị tàn phế. Điều này khiến cho cản thi phái chấn động. Cổ Hy cũng đứng bậc nhất trong thế hệ thanh niên của cản thi phái. Võ công cũng đã đạt tới tứ giai đại thành cảnh giới, có đầy đủ tư cách sánh vai cùng 10 đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục. Lại thêm đọa lạc thiên sứ có thể ngang tầm với ngũ giai cao thủ, cứ ngỡ có thể đi bước đi ngang hàng với tầng lớp thanh niên của Đông Đại Lục. Đáng lẽ phải là vô địch, nhưng đã xảy ra điều bất ngờ, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Được sự chăm sóc cứu chữa, chân phải của Cổ Hy coi như đã giữ lại được. Nhưng nỗi nhục thảm bại thì vẫn khiến cho hắn ta muốn phát điên. Cổ Hằng Nhất là phụ thân của Cổ Hy, con trai mất mặt, ông ta cũng làm gì còn mặt mũi nào. Vì thế, hôm nay ông ta đặc biệt xuất hiện muốn đánh với thần nam. Cổ Hằng Nhất là một quái tà trong cản thi phái. Mặc dù võ công của lão không cao thâm cho lắm, nhưng bản lĩnh khống chế các xác chết thì có thể nói là ít người trong phái có thể bì kịp. Lão ta có thể đồng thời khống chế được nhiều bộ cổ thi, chỉ huy bọn chúng chiến đấu giống như cánh tay của mình vậy. Không cần biết người là phụ thân của hắn hay là ông của hắn, tới một kẻ giết một kẻ, tới hai kẻ giết hai kẻ. Thần Nam bây giờ chỉ muốn giết người, lời nói không hề có chút khách sáo nào cả. Cậu Hàng Nhất cười lớn mà nói, thật là ngông cuồng, ta phải xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Thần Nam đã phát giác ra bản lĩnh thật sự của đối phương, mặc dù là một cao thủ tiền bối, nhưng võ công thì còn hơi kém so với chàng. Chàng lạnh lùng đáp lại, nhân vật như ngươi, ta một tay có thể đánh được 10 tên, mau gọi đám quỷ khôi tà vật của ngươi ra đi, nếu không thì ta sẽ một tay bóp chết người đây. Những người theo dõi trận chiến vẻ mặt chăm chú, Thần Nam thật sự quá ngông cuồng, tuy nhiên điều này cũng khiến cho không ít người vô cùng hưng phấn, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp theo đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Cổ Hằng Nhất cười nhạt hai tiếng, lấy ra hai mảnh ngọc từ trong ống tay áo, cạch một tiếng đập chúng vào nhau, sau đó thì gõ một cách có tiết tấu. Những tiếng ù ù quỷ dị vang lên, một tiếng quỷ kêu âm trầm từ trong trận vang lên, khiến cho người ta sợ nổi cả da gà. Khoảng đất trống giữa hai trận hở ra một khe lớn, một xác chết tóc xóa rối bù giống như một con rối cờ giới đứng đờ bỏ lên. Ngũ quan đã bị mái tóc đen kịt rối bù che hết, nhìn không rõ, tuy nhiên từ trong mái tóc dài phát ra hai đạo hàn quang khiến cho người ta lập tức cảm thấy kinh hãi và đáng sợ. Bộ xác chết này vô cùng cao lớn, cao hơn người bình thường 3 cái đầu, nó đang vận động một cách hết sức máy móc từ từ tiến về phía của Thần Nam. Những người tu luyện quan sát trận đánh đều kinh hãi há hốc cả mồm, điều này đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Xác chết cao lớn này không giống với những xác chết cứng đờ trong truyền thuyết, chỉ biết nhảy tưng tưng, mặc dù xem chừng có vẻ không được linh hoạt cho lắm, nhưng cũng vụng vẻ. Thân hình cao lớn để lại một cái bóng đen trên mặt đất, khiến cho người ta có cảm giác tối tăm. Thần Nam hừ lạnh đùng gầm lên một tiếng, sử dụng thiên ma bát bộ, toàn thân hóa thành một tia chớp, nhanh chóng lao về phía của xác chết kia. Trong tay của chàng chính là phương thiên họa kích, đâm mạnh về phía trước, vẽ lên một lãnh quang đáng sợ. Cổ Hằng Nhất vội vàng gõ miếng ngọc thạch, cổ thi giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, hoàn toàn toàn thân đột nhiên biến thành vô cùng nhanh nhẹ, vụt một tiếng nhảy lên trên cao giống như một con khỉ lớn, sau đó thò hai bàn tay ra đâm mạnh về phía ngực của Thần Nam, đồng thời tỏa ra một luồng tử khí đen sì lao đi cùng. Thần Nam cười nhạt giơ thần kích lên cao, một đạo khí mang mạnh mẽ lao vụt lên trên bầu trời đâm về phía cổ thi. Tuy nhiên cổ thi đột nhiên xoay người trong không trung, thay đổi phương hướng, dịch ngang ra ngửa trượng trong không trung, sau đó lại bổ mạnh về phía Thần Nam. Thần Nam giật mình, rõ ràng cái xác chết này trước kia chắc là một võ giả võ công cao thâm vô cùng. Mặc dù đã chết đi, nhưng biểu hiện bản năng của nó vẫn phát ra những đạo biến hóa võ học nào đó. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là một tử thi, và hơn nữa còn kém xa đoạn lạc thiên sứ. Đối với những người khác mà nói thì có lẽ so sánh rất khó, nhưng đối với Thần Nam thì rõ ràng không khó để đối phó. Thiên ma bát bộ vẫn là thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, vụt một tiếng Thần Nam đã biến mất khỏi chỗ ban đầu. Tuy nhiên trong lúc cổ thi hạ xuống đất, chàng tay cầm phương thiên họa kích đột ngột xuất hiện, một đạo hồng quang lạnh đạo lóe lên, phương thiên họa kích đâm vào bụng của cổ thi. Thần Nam nhấc hắn lên cao, sau đó ném lên không trung, kích hạ xuống chém đầu của cổ thi rơi xuống đất, sau đó một chân đá chiếc đầu của xác chết đi, chỉ nghe bụp một tiếng, cái đầu rắn như thép của hắn vỡ thành 4-5 bảnh, nát mét tung bay ra xa. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong tích tắc, hành động vô cùng liên hoàn. Những người ở ngoài nhìn thấy Thần Nam hình như vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không phí một chút sức lực nào cả. Chỉ có bản thân của Thần Nam là biết rõ nhất, nếu như là người bình thường, e rằng không thể dễ dàng mà giết bộ cổ thi này như vậy. Cái thi thể này, mặc dù không rắn như thép như đọa lạc thiên sứ, nhưng nếu như không bỏ ra một chút sức lực thì cũng khó có thể dễ dàng chém được hắn. Đám đồng người của Cản Thi Phái nhíu mày lại, bọn chúng không phải đau lòng vì bộ cổ thi kia. Trên thực tế, bộ cổ thi mà chúng đã thành tâm tặng cho Thần Nam chém giết, bọn chúng muốn coi trộm xem đối phương rút cuộc là có bí pháp gì, rút cuộc làm như thế nào để chém được cổ thi. Nhưng bọn chúng đã phải thất vọng rồi, cách Thần Nam giết cổ thi rất đơn giản, giống như là thái rau, chỉ đơn giản là chém mạnh xuống dưới, không hề có phương pháp đặc biệt gì cả. Cản Thi Phái các ngươi hãy thả tất cả những tưởng cổ kỳ thi của các ngươi ra đây. Thần Mộ hôm nay chuẩn bị đại khai sát giới, đừng có lấy mấy thứ rau dại này ra cho đủ quần số. Ta không có thời gian thái rau ở đây đâu. Thần Nam lạnh lùng nhìn khắp lượt đám người Cản Thi Phái, phương thiên họa kích trong tay chỉ nghiêng lên bầu trời phía nam, thanh kích không ngừng phát sáng. Lúc này tất cả những người trong giới tu luyện đều đã nhìn thấy Thần Nam dường như có mối hận không đội trời chung với Cản Thị Phái. Nhìn thấy thái độ điên cuồng của chàng ta, lại thêm bộ dạng yếu thế của đám người Cản Thị Phái, tất cả mọi người đều bắt đầu ầm ĩ lớn tiếng gào thét. Cản Thị Phái muốn tổ chức đại hội thưởng thức rau sao? Mau mau thả Đoạn Lạc Thiên Sứ ra đi, mau mau thả đám thượng cổ kỳ thi trong truyền thuyết ra xem nào. Cản Thị Phái nghìn năm trước đã từng bị hủy diệt, nghìn năm sau khôi phục lại, chẳng lẽ lại để người ta mang ra thái rau sao? Thực lực của Cản Thị Phái không cần phải hoài nghi, tam đại vô địch thi vương ai cũng không biết, ai cũng không hiểu. Tuy nhiên, trong lòng tất cả mọi người đều có một sự không phục, chống đối với phái này. Suy cho cùng thì nghìn năm trước, Cản Thị Phái đã gây ra không ít phong ba cho giới tù luyện, thực tế có ít người có thiện cảm với bọn chúng. Lúc này Thần Nam đã quyết định buông xuôi, đại náo một phen. Chàng chân dùng thiên ma bát bộ, nhanh như một tia chớp lao về phía của Cổ Hàng Nhất, chuẩn bị giết lão ta. Cổ Hàng Nhất mặc dù võ công không cao thâm, nhưng ông ta cũng không hề tỏ ra hoảng hốt. Thần Nam vừa mới lao tới cách lão hai trượng, mặt đất phía dưới mặt lão bỗng nhiên rung động mạnh mẽ. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, một hàng xác chết sàn sát nhau bò từ giữa đất lên. 13 bộ thi thể xếp thành một hàng thẳng ngăn đường đi của Thần Nam. Đám người đứng xem hít một hơi khí lạnh, trận chiến như thế này còn cách nào có để tiếp tục duy trì được nữa hay không? Bọn họ từ bộ cổ thi mà Thần Nam vừa chém có thể thấy được rằng mỗi bộ xác chết đều có bản lĩnh của giai vị cao thủ. Hơn nữa, những bộ xác chết này đào chém không qua, ra tay với mười mấy quái vật như thế, chỉ có nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Và lại trời mới biết được rằng khi nào dưới đất lại bò lên vài bộ cổ thi như thế nữa. Lúc này, Thần Nam cau mày lại, chàng đã cách lão gần như thế này rồi, cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của 13 bộ cổ thi này. Trong mỗi bộ cổ thi đều có một luồng sức mạnh rất kỳ dị. Ngày hôm nay, võ công của chàng đã tiến triển rất nhiều, linh giác nhạy bén, sớm đã nắm bắt được những khí tức không bình thường. Tử khí trong mỗi bộ xác chết đều lưu chuyển tuần hoàn theo một lộ tuyến nhất định nào đó, dường như những xác chết này đang vận chuyển nội công. Điều này quá là đáng sợ, nhưng thi thể đã chết lại có thể hiểu được võ công công pháp. Nó một cách chính xác là đang vận nội công, điều này thật vô cùng kỳ dị. Không còn nghi ngờ gì nữa, 13 kẻ này khi còn sống nhất định là những cao thủ võ học. Chết đi bị khống chế, đám người cổ ti phái phát giác ra những tiềm năng nào đó của bọn họ để cho họ giữ lại những bản lĩnh đặc biệt khi còn sống. Thần Nam có chút kinh hãi, sau vài quan sát, nhanh chóng thì chàng đã phát hiện ra 13 xác chết này đều có cấp bậc tứ giai, có tứ giai sơ cấp, có tứ giai đại thành. Điều này quá là đáng sợ, 13 tứ giai cao thủ đẳng cấp liên thủ lại, rõ ràng có thể quét sạch một bang phái. Cản Thị Phái thật là đáng sợ. Đám đông những người tu luyện ở phía bên ngoài đang quan chiến đã phát hiện ra điểm khác biệt của 13 bộ xác chết này. Một luồng áp lực đáng sợ từ 13 xác chết đó cuồn cuộn trào ra, từ khí dày đặc bao trùm khắp thiền địa. Áp lực vô cùng đáng sợ đều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó thở. Có một số người cao tuổi cảm ứng được điều này trước tiên kinh ngạc mà nói, đây là thập tam huyết thi trong truyền thuyết của Cản Ti Phái sao? Đúng rồi, nhất định là như thế, chả trách lại khiến cho người ta có cảm giác bị kìm kẹp. Đây là tay sai hung ác siêu cấp của Cản Ti Phái, không ngờ chúng lại sử dụng với tới trò cũ này. Đây chính là thập tam huyết thi nổi tiếng, danh tiếng lưu truyền hàng nghìn năm giống với vô địch thi vương và Đoạn Lạc Thiên Sứ. Để đối phó với Thần Nam, Cản Ti Phái đã dùng tới bọn chúng, Thần Nam cho dù là thất bại cũng không thể để bất mặt được. Thật không thể ngờ được, thập tam huyết thi lại còn lưu lại ở nhân gian, không bị hủy diệt trong những trận động loạn của quá khứ. Thập tam huyết thi này, đúng như dự đoán của Thần Nam, đều là dùng thi thể của các cao thủ võ học Vương Đông tế luyện mà thành. Mặc dù không thể so sánh được với lúc còn sống, nhưng thực lực của mỗi bộ xác chết vẫn đạt tới tứ cấp giải vị, vô cùng đáng sợ. Chỉ nghĩ 13 tứ giai cao thủ hợp lực lại sẽ trở thành một tổ hợp hùng mạnh như thế nào. Mẹ nhà người chứ, thập tam huyết thi, không cần biết chúng mày danh truyền mấy nghìn năm, hôm nay ông đây sẽ mở một đại hội đồ thi. Thần Nam ý chí chiến đấu bốc lên, nộ khí bừng bừng. Giết, ta sẽ giết, giết hết. 13 cỗ tử thi đồng thời phát ra những tiếng kêu quái dị, âm thanh lạnh lẽo rùng rợn vô cùng, khiến cho người ta cảm giác gai lạnh sống lưng. Đây hiển nhiên là lũ ma quỷ đang hiện hữu trờ trờ giữa ban ngày bàn mặt. Việc 13 tên ma quỷ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để kinh hãi. những tiếng vùn vụt vang lên, một âm thanh xé tầng không vang lên, 13 cỗ tử thi nhanh như chớp thoát một cái đã tản ra bao vây đích thần nam vào giữa. Tên nào tên đấy tóc tai rũ rượi, lưỡi thè dài lộ hẳn ra ngoài, toàn thân lốm đốm vết máu, từ khí cuồn cuộn theo gió lan rộng. Mặc dù đang lúc nắng trưa gay gắt, nhưng trong trận hàn khí bốc lên từng đợt, không khí ù ù lạnh lẽo khiến cho tất cả những ai đang đứng ở chung quanh đó đều cảm thấy áp lực khó chịu vô cùng. Thần Nam cười nhạt, đến lúc này hắn đã không còn một chút sợ hãi nào nữa. Vũ Hình thực sự đã chết, trong lòng của hắn chỉ còn duy nhất một thứ cảm giác tuyệt vọng, chán chường. Giờ phút này hắn chỉ muốn điên cuồng mà chém giết. Thập tầm huyết thi ư, hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi chỉ còn tồn tại trong lịch sử. Ta thể sẽ diệt sạch sẽ mấy cái xác khô biết đi các người luôn. Lúc này, trong con mắt của thần nam bắt đầu lộ sát khí, mái tóc đen không gió mà bay loạn, ánh mắt sắc bén như điện, quả thần từ hắn toát ra từ thái cường giả tuyệt thế ngạo nghễ của thiên hạ. Cổ Hằng Nhất cười nhạt mà nói, thần nam ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào thực lực vạn tả bất xâm, bạch khôi đều có thể tránh được. Nói rồi chẳng nhấc phương thiên họa kích lao về phía thập tam huyết thi. Thập tam huyết thi há lại là những kẻ dễ đối phó, từ khí vô tận cuồn cuộn trào ra hướng về phía thần nam mà nhắm tới. Nếu như là người bình thường thì nhất định đã bị tà khí xâm nhập cơ thể này sẽ bị lập tức trở nên yếu dần, nhưng luồng từ khí cuồn cuộn này lại khó có thể ảnh hưởng chút nào tới thần nam. Ở gần đó, mấy nhân vật nguyên lão của Cản Thi Phái đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Từ khí phát ra sau khi gặp thần nam thì giống như nước mát gặp biển đồng khô cạn, đều đã bị hấp thụ hết cả. Điều này khiến cho bọn chúng sợ hãi thất sắc. Quả thật không ai có thể hiểu được rốt cuộc kẻ nào mới là tử thi đây. Do đâu một thanh niên đang sống sờ sờ lại có thể hấp thụ được tử khí của xác chết? Sự tình kỳ dị này khiến cho bọn họ không thể nào tin được, không thể tưởng tượng được. Tử khí của xác chết đối với cổ thi mà nói cũng giống như trần khí, đấu khí của võ giả dùng đến tấn công và phòng ngự. Nhưng hôm nay tử khí lại không có tác dụng gì đối với kẻ địch. Đám đông người của Cản Thi Phái hiển nhiên là kinh hãi vô cùng. Trên thực tế, thần nam cũng vừa mới phát hiện ra hiện tượng cổ quái này, cơ thể của chàng đang điên cuồng hút sạch luồng tử khí. Trước kia không phải chàng chưa từng tiếp xúc qua tử khí, thế nhưng chưa bao giờ chàng tự xảy ra hiện tượng như ngày hôm nay. Tuy nhiên chàng tuyệt không hề kinh ngạc. Nhớ lại khi ở vùng đất chết gặp vô danh thần ma, chàng đã biết trong người của mình ẩn chứa một nguồn tử khí vô tận. Bên trong cơ thể của chàng, sinh khí và tử khí từ lâu đã cùng tồn tại và hình thành nên một sự cân bằng thần bí. Thần nam cười lớn, tiếng cười như chất chứa đau thương, lại có chút điên cuồng mang theo âm thanh lạnh lẽo truyền đến tai đám đệ tử của Cản Thị Phái. Các người xem ta có phải còn giống như người chết hơn cả đám xác chết kia không? Hôm nay đại đa số các ngươi chết là cái chắc rồi. Cái gì mà thập tam huyết thi, cái gì mà đọa lạc thiên sứ, cái gì mà vô địch cường thì cơ chứ, tất cả đều chết đi cho ta. Trong trận liên tiếp lóe lên 7 tia chớp, thần nam chân sử dụng thiên ma bát bộ, thấp thoáng tựa như thiên ma từ viễn cổ trở về, vạn ta bất phạm, tử khí đã khó có thể ảnh hưởng tới hắn. Phương thiên họa kích trong tay liên tục vung lên, một đạo ánh sáng chói rực phóng ra. Tiếp theo là liên tiếp 7 kích, tiếp theo cho 7 bộ huyết thi lập tức văng ra. Sự thật trước mắt đối với nhiều người mà nói vô cùng kinh hãi, rõ ràng là không thể nào tưởng tượng được. Tượng cổ kỳ thi, thập tam huyết thi uy danh truyền khắp giới tu luyện hàng nghìn năm nay, 13 người hợp nhất, vạn người khó chống cự nổi. Thập tam huyết thi này đã tường đồ sát biết bao nhiêu người tại hàng vạn chiến trường mà chưa từng tổn thất một tên. Hôm nay lại bị thần nam nhẹ nhàng xử lý, chém như chém người trơm, vách văng cả 7 cái xác ra ngoài. Diễn biến này khiến cho những người chứng kiến đều trố mắt kinh ngạc. Vô địch, đúng là vô địch rồi. Trong lòng mỗi người đều bất giác nghĩ tới hai chữ vô địch. Những tiếng phẩm phập tiếp tục vang lên, lại thêm 6 âm động liên tiếp truyền ra. Sau một đạo quang mang chói mắt phóng xuất thì đã thấy 6 cỗ tử thi còn lại cũng bị hất tung đi. Như vậy chỉ trong chớp mắt, đám cổ thi danh chấn dưới tù điện hàng nghìn năm đều đã bị đánh bại trong trận lập tức yên ắng vô cùng. Tất cả mọi người nằm mơ cũng không dám tin vào sự thật trước mắt. Không thể nào như thế được. Cổ Hằng Nhất lẩm bẩm chửi rủa một câu, nhanh chóng gõ mảnh ngọc thạch. Tiếng quỷ kêu chói tai lại vang lên. Thập tam huyết thi đã nhanh chóng bò dậy, vừa nãy thần nam chỉ là dùng quang ảnh của kích đánh văng mấy cốt tử thi, thần kích vốn không hề chạm đến đám tử thi kia, vì vậy bọn chúng không có bị tổn thương. Tuy nhiên, những chấn động truyền ra từ trận đấu cũng đủ để khiến cho người của cản thi phái phát cuồng. Trước mắt, thập tam huyết thi đang từ từ bao vây thần nam vào giữa, khiến cho hắn giận dữ thét lên. Cản thi phái mất hết tính người này, hôm nay ta sẽ giải thoát cho các ngươi. Thiên mã bát bộ, thần pháp nhanh nhẹn, huyền ảo, luyện tới cảnh giới tối cao, tuyệt có thể xoay chuyển thời gian, không gian, có thể phá vỡ tất cả thế gian vạn pháp. Thần nam thần hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng lao đi trong trận. Phương thiên hỏa kích không ngừng chém xuống. Kích thứ nhất đã chém vào cổ của một bộ huyết thi, máu màu đỏ xám phụt ra, huyết thi bắt đầu, lập tức ngã lăn xuống đất. Hiển nhiên là thần nam vừa tiễn một bộ kỳ thi uy chấn giới tu luyện từ rất lâu lên đường vào địa phủ. Kích thứ hai chém mạnh vào ngực của một bộ cổ thi, thần trên với hai tay và cả phần đầu ngay lập tức bị chấn bay ra xa, màu máu đỏ xám phun ra như mưa xuân. Đòn thứ ba, phương thiên họa kích xuyên qua ngực của hai bộ huyết thi, ghim hai bọn chúng lại với nhau, sau đó hai bộ huyết thi cùng bị chém văng lên trên không trung. Thần kích phát ra ánh sáng dài vạn trượng, lập tức chém xuống, mạnh mẽ chấn hai bộ huyết thi hóa thành bốn đoạn, trong không trung còn lưu lại một màn mưa máu. Đòn thứ tư, thần kích từ trên đầu bộ huyết thi chém mạnh xuống, kích chém tan đỉnh đầu, chẻ ngược xuống tận ngực, rạch tới tận bụng, cuối cùng chém thẳng xuống hai chân lao ra ngoài. Bộ huyết thi này đã bị chém thành hai mảnh, máu bắn ra tung tóe, hai mảnh thân xác thảm khốc đổ xuống hai bên. Kích thứ năm, kích thứ sáu, thập tam huyết thi được cản thi phái dùng máu tế luyện mà thành, trong chớp mắt đã bị thần nam tiêu diệt sạch sẽ. Ai nấy có mặt tại đường trường đều sững sờ, dường như không dám tin vào mắt của mình. Điều này là thật sao? Rốt cuộc ai mới là ác ma? Đám kỳ thi của cản thi phái giống như những con dê non ngoan ngoãn chịu chết dưới tay của thần nam. Sự kiện này dường như đã vượt quá mức suy nghĩ. Tất cả mọi người, ai nấy đều âm thầm cảm thấy khủng bố. Điều này là không thể nào. Điều mà ta thấy không phải là sự thật. Mắt của ta thật sự đã hoa lên rồi. Sao ta lại có thể nằm mơ giữa ban ngày như thế này được? Đã xảy ra chuyện gì? Là ảo giác sao? Ta không bị điên đấy chứ? Mấy vị quyền lão của cản thi phái cũng kinh hãi thất sắc. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng khi thần nam ra tay. Thập tam huyết thi đã không còn chịu sự khống chế của cổ hàng nhất mà là lần lượt đợi chết. Bọn chúng hầu như mất đi khả năng hành động, không hề có chút phản kháng nào. Phái chủ của cản thi phái vô cùng lo lắng, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, trầm giọng mà nói. Thế này làm sao mà có thể? Nhìn phản ứng kỳ nãy của thập tam huyết thi giống như đang bị thần phục vô địch thi vương của phái chúng ta thần phục như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tên tiểu tử này chẳng lẽ lại là sát tinh do ông trời phái tới sao? Chẳng lẽ là khắc tinh của cản thi phái chúng ta sao? Vài tên nguyên lão nghe thấy câu nói của ông ta cũng thì thầm. Vừa nãy chúng ta cũng cảm nhận được nguồn tử khí vô tận trên người của tên tiểu tử đó. Chẳng hề thua kém gì so với vô địch thi vương của phái chúng ta. Chuyện này rõ ràng khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ hắn ta cũng giống với linh thi, là bán thần do tử thi tiến hóa mà thành? Điều này làm sao có thể được, thật khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Chẳng lẽ là ở nơi âm khí quá nhiều, thi vương trời sinh xuất hiện đình trí hay sao? Lúc này, thần nam giống như ma thần của thời xa xưa, toàn thân trên người dưới ma khí dày đặc, quanh người là ngọn lửa u minh không ngừng nhảy nhót. Chàng hiên ngang đứng giữa võ đài, toàn thân lốm đốm máu tươi. Trên lưỡi của phương thiên hỏa kích ở trong tay, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đất. Tiếng rơi nhẹ tênh, tưởng khó mà nghe thấy, lại vang lên như tiếng sấm động bên tai đám người trong giới tu luyện. Dưới chân thần nam là những mảnh vụn của 13 cốt tử thi, 13 bộ thượng cổ kỳ thi uy chấn giới tu luyện hàng nghìn năm, hôm nay đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đây tuyệt đối có thể coi là một kỳ tích không thể nào có thể hình dung được. Rất lâu sau, bên ngoài mới dấy lên những tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Dựa vào sự tôn trọng những cường giả trong giới tu luyện, việc thần nam giết chết thập tam huyết thi danh truyền hàng nghìn năm đã kích động bầu nhiệt huyết sôi sục của chúng nhân. Tất cả những người đứng xem đã bắt đầu hoan hô không ngừng. Những thanh niên trẻ càng đặc biệt điên cuồng, rất nhiều thanh niên nam nữ thậm chí muốn xông vào, bên ngoài lập tức vô cùng rối loạn. Tuy nhiên lúc này đây, thần nam còn chưa muốn dừng lại. Hắn tàn lại nhấc phương tiên họa kích đang nhỏ máu lên, chuyển bước đi về phía cổ hàng nhất, ánh mắt vô cùng đáng sợ, áp lực khủng khiếp giống như sóng biển dội về phía trước. Trong lúc này, thần nam có thể ví với một tử thần ác sát. Cổ hàng nhất thần sắc kinh hãi, thập tam huyết thi là những tượng cổ kỳ thi do các trưởng lão trong phái giao cho hắn quản lý. Chỉ trong tích tắc, tất cả đã bị hủy diệt. Dĩ nhiên đã khiến cho hắn ta mất hết vốn liếng, làm gì có gan mà tiếp tục ở lại. Lão ta vội vàng lùi về phía đám đông người của cản thi phái. Tuy nhiên lão ta quả thật không thốt được hai chữ nhận thua, bởi vì theo lão, ở trước mặt quần hùng trong thiên hạ, ở trước mặt biết bao nhiêu đệ tử trong phái, nhận thua là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Trong tâm tưởng của lão, nhất định sẽ có người lộ diện giúp đỡ lão ngăn chặn thần nam. Tuy nhiên, cảnh tượng thần nam diệt sát thập tam huyết thi bản nãy thật đáng sợ. Đại đa số những người của càn thi phái đều đang chìm đắm trong cảnh tượng khủng bố, không hề có một ai dám xông lên. Thần nam cười nhạt, đây rõ ràng là cơ hội tốt mà trời ban cho. Hắn quyết tâm đại náo một phen, hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội mà lao tới. Cổ hằng nhất lại càng lùi về sau, vài đệ tử của cản thi phái nhìn thấy thần nam mạnh mẽ như hổ tiến lại gần, cũng bất giác lùi lại, chỉ còn duy nhất một tên đọa lạc thiên sứ là ở lại chỗ cũ. Tên đọa lạc thiên sứ này chính là bộ thượng cổ kỳ thi từng bị lai ngang khống chế thần hồn, làm cho nó mất đi chỉ thị chiến đấu. Bây giờ bộ thần thi này một mình đứng ở đó, rõ ràng là một cái bia đứng chờ chết. Tới tận lúc này, mấy vị trưởng lão ở phía sau mới giật mình tỉnh ngộ ra, kêu lớn. Không thể nào, không được đùi lại, mau ngăn hắn ta lại. Thần nam cười nhạt, ở thời điểm này chàng không có nhiều lời để mà nói. Tay nhấc kích chém xuống, gọn gàng chém tên đọa lạc thiên sứ còn lại, hoàn chỉnh đứt thành hai đoạn. Những tiếng hò hét ở bên ngoài càng lớn hơn, mọi người vô cùng kích động. Trong khi đó, lớn nhỏ thầy trò của càn thi phái thì đau lòng muốn ngất đi. Đây là một thần thi hoàn chỉnh, nhưng đã bị thần nam chẳng tốt chút sức lực nào hủy diệt mất rồi. Thần nam không hề có ý định dừng lại ở đó, tiếp tục bước đi. Chàng lúc này ngắm thẳng vào thuần chính thiên sứ với đôi cánh màu trắng ở phía trước. Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của thần nam, trưởng lão của cản thi phái như phát điên. Đây đúng là một ác ma diệt phái từ địa ngục trở về. Nhìn thấy đám người cản thi phái đau lòng, thần nam cười lạnh không ngớt. Hắn chính là muốn tiêu diệt phái này, báo thù cho Vũ Hình. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa có được cái năng lực ấy, nhưng ở trước mắt cả giới tu luyện trong thiên hạ mà thẳng tay công kích môn phái này thì hoàn toàn có thể làm được. Vũ Hình, bây giờ ta chỉ có thể làm chút việc cho nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho phái quỷ này tan thành mây khói. Nàng yên tâm yên nghỉ đi. Thần nam hai mắt ươn ướt, nhưng quang tuyến thù hận giống như lưỡi kiếm sắc đã thực thể hóa, chỉ trong chớp mắt khiến cho tất cả chúng nhân kinh sợ. Lúc này, thần nam trông còn quỷ dị hơn cả đám người cản thi phái. Trong lúc hoảng hốt, đám tù luyện giả dường như nhìn thấy xung quanh thần nam có muôn vàn đạo ma ảnh lượn quanh, mơ hồ là những thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay, chiến thần tàn khuyết trái tim. Tựa như có lũ lũ hồn phách, linh thần từ tượng cổ đang dao động quanh thần của hắn. Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh mà đám đông chợt nhìn thấy trong tích tắc thôi. Khi mọi người một lần nữa chăm chú quan sát, thì xung quanh thần nam vẫn chỉ là ma khí cuồn cuộn. Tuyệt nhiên không hề có hồn phách của linh thần nào, vẫn chỉ là ngọn lửa u minh đang bừng bừng bốc cháy. Tuy nhiên lúc này, thần nam quả thật đã đem lại một cảm giác khó giải thích. Một số người võ công đều đã cảm thấy chàng như một ngọn đại sơn bất khả chinh phục, đang sừng sững giữa trận, tỏa ra áp lực nặng nề và khó thở. Quả thật, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy giữa trận không phải chỉ là một bóng người đơn độc, vững chãi, mà là một ma ảnh cao lớn vạn trượng, khiến cho chúng nhân không khỏi rùng mình kinh hãi. Thần nam lạnh lùng nhìn qua một lượt đám người cản thi phái, một tay nhất phường thiền họa kích triển khai thiền mã bát bộ, nhanh chóng lao về phía trước. Khoảng cách của hắn với cái tên thiền sứ cánh trắng kia thật là càng ngày càng gần. Một vị trưởng lão trong cản thi phái vội vàng phát ra những âm tiết khó hiểu, mệnh lệnh cho thiền sứ cánh trắng mau chóng bay lên bầu trời. Thần nam thầm than một tiếng đáng tiếc, nhưng chẳng vẫn như cũ, nắm chặt phường thiền họa kích theo đà tiến về phía trước, truy kích cổ hằng nhất. Dường như căn bản hắn không có ý định dừng lại. Lúc này, tại hiện trường, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Đám nguyên lão của càn thi phái ở phía sau thì rung râu trợn mắt, có đám đệ tử ở phía trước thì sợ hãi trốn tránh. Đường đường là càn thi phái lại bị một thanh niên hậu bối làm cho chạy tán loạn, tàn tác, rõ ràng là một trận đại kiếp. thật sự quá hoang đường. Ranh ranh là đám đệ tử thanh niên đều vô cùng sợ hãi, trong khi đám nguyên lão thì dùng răng ở phía sau, nhất thời khó có thể ngăn cản được Thần Nam. Tự nhiên khiến cho hắn ta giống như đang đi vào chốn không người. Thần Nam hận càn ti phái vô cùng, phương thiên họa kích trong tay vùn vụt nháng lên, hàng loạt những luồng thần quang phóng ra, vô số đệ tử càn ti phái bị giết chết tại trận, giống như hổ đói xông vào bầy cừu thỏa sức mà tàn sát. Phái chủ của cản thi phái từ xa vẻ mặt biến sắc, vài tên nguyên lão rõ ràng nổi giận phát điên. Hôm nay là buổi lễ khai phái của cản thi phái, vốn định mượn trò thách đấu để tạo uy, nhưng không ngờ đến bây giờ lại bị một hậu bối làm cho tan tành mây khói, khiến cho cản thi phái hoàn toàn mất hết thể diện. Những tiếng kèng kèng vang lên lại là thứ âm thanh kim loại va chạm có tiết tấu. Thiên sứ cánh trắng trong không trung lập tức lao xuống hướng về phía Thần Nam tấn công. Vài vị trưởng lão trong phái nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt đã hoàn toàn mất đi sự khống chế nên không chần chừ gì nữa. Vừa xông lên phía trước lại vừa cố gắng điều khiển thiên sứ cánh trắng từ trong không trung ngăn cản Thần Nam. Thần Nam cười nhạt, hắn chính là vẫn chưa từng từ bỏ ý định hủy diệt tên thiên sứ cánh trắng kia. Thần Nam hiện tại đã hiểu rõ bản thân không sợ tử khí, hơn nữa lại còn có thể công kích hủy hoại những xác chết cứng rắn như thép, căn bản đã không coi những thi thể thiên sứ ác danh lưu truyền hàng ngàn năm vào đâu. Những thượng cổ kỳ ti của cản thi phái đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa. Chính bản thân của hắn xem ra còn giống cổ ti hơn cả đám cổ thi đó. Nhìn thấy thiên sứ cánh trắng đang lao xuống, Thần Nam lúc bấy giờ hai mắt hơi nhào lại, không hề tránh né, chờ cho tới khi thượng cổ kỳ thi cách đỉnh đầu của hắn chỉ còn không đầy 3 trượng, tay nắm chắc phương thiên họa kích, đột nhiên vũ lộng lên trời chém mạnh về phía thiên sứ cánh trắng kia. Vị trưởng lão khống chế thiên sứ cánh trắng sợ hãi thất sắc, ông ta bây giờ đã biết được người thanh niên ở trước mắt có thể đường hoàng phá hủy thượng cổ kỳ thi dễ dàng như thái rào vậy. Ông ta vội vàng cua khoáng chiếc vòng đồng ở trong tay, ra lệnh cho thiên sứ cánh trắng lập tức bay lên trời. Nhưng đã quá muộn, ông ta đã quên mất một điều rằng Thần Nam còn có một môn tuyệt học diệt thiên thủ đã thất truyền từ lâu. Một bàn tay tử kim khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của thiên sứ cánh trắng rồi ấn mạnh xuống, chụp một tiếng, thượng cổ kỳ thi đã bị đè xuống từ trên không. Trong lúc thiên sứ bị đè xuống, Thần Nam huy động thần kích trong không trung chém mạnh vào bụng của thiên sứ, lẳng lặng tiện cái thần thiên sứ đang nguyên lành thành hai đoạn. Diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, tung mình lên xuất ra diệt thiên thủ, vũ động thần kích với 3 động tác điền hoàn đã chém chết một tà thi trong không trung, nhưng người ở đường trường đều mở to mắt nhìn mà còn sợ mình lầm lẫn. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Thần Nam đã lập hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, nào là tiêu diệt huyết thi uy chấn nghìn năm, sau đó chém chết đọa lạc thiên sứ uy danh giới tù điện, bây giờ là thuần chính thiên sứ, còn con đôi cánh trắng muốt cũng bị chàng ta tiêu hủy. Đây rõ ràng là vượt quá rồi mức tiếp nhận của con người. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, bên ngoài bắt đầu rộ lên những tiếng huyền náo và nhốn nháo. Nguyên lão của cản ti phái như sắp phát điên, dường như không có ai tin tưởng vào sự thật trước mắt. Chuyện này quả thật rất khó nuốt trôi. Thập tam huyết thi, đọa lạc thiên sứ cánh trắng đều là những con bài chủ chốt trong đội quân cổ thi của cản ti phái. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị cùng một người hùng hùng hổ hổ diệt gọn. Bọn chúng cờ hổ sắp phát điên cả lên. Hey! Thần Nam kêu lên một tiếng, thân hình thong thả hạ xuống đất, phương thiên họa kích lại vung lên, tiếp tục lao về phía trước, ra tay không hề nương tình, những tiếng phụt phụt lại vang lên. Máu mẹ bắn tung tóe, vài tên đệ tử đang hối hả chạy trốn hiển nhiên đã bị Thần Nam dùng phương thiên họa kích chém chết. Hắn không chần chừ lao lên trên cao đài tế tự, tổ sư của cản thị phái, quét ngang phương thiên họa kích chém mạnh xuống dưới, chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn vang lên, tế đài bị chém nát, bát hương ở bên trên vỡ tan tành thành những mảnh vụn. Đến thời gian này, giới tu luyện giả đã nhìn thấy được đây đâu phải là trận đấu khiêu chiến gì mà rõ ràng là một trận đập phá. Đem bài vị tế lễ tổ sư của người ta ra đập nát, nhìn bộ dạng của Thần Nam thì rành rành là muốn tiêu diệt môn phái của người ta. Tiếng gào thét ở bên ngoài càng lớn hơn, có một số thanh niên cũng muốn xông vào, giống như Thần Nam xông tới đập phá một trận, nhưng cuối cùng đều là bị trưởng bối của họ ngăn cản. Đám nguyên lão của cản thi phái ở phía xa cuối cùng cũng chạy tới được, nhiều tên hai mắt ngầu đỏ, hôm nay Cản Thi phái tổn thất quá lớn, những tượng cổ Kỳ Thi tưởng như giết không chết đã liên tục bị tổn thất. Thật tình mà nói thì tình cảnh này chẳng khác nào đã lấy đi tính mạng của bọn họ. Đường đường là những Kỳ Thi hùng mạnh mà tổ bối truyền lại cho trần quý phụng thờ, vậy mà bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được, trong lòng đau xót tựa hồ như muốn chết đi. Tiểu tử ngươi chết đi, tiểu tử giao đầu ra đây, tiểu tử kia nộp mạng ra. Khác hẳn đám cổ thi, mấy lão giả của Càn Thi phái đều là người có công phu thật sự. Thần Nam nếu như đối địch với bọn họ, chỉ có thể dựa vào công phu bản thân để chiến thắng, chứ không giống như đối phó với đám Kỳ Thi, bẩm sinh đã bị khắc chế. Mấy lão giả này đều không phải là dạng dễ nuốt, Thần Nam dĩ nhiên không muốn cùng bọn họ liều mạng, chết một cách lãng phí như vậy. Hắn ngay lập tức dùng thiên ma bát bộ nhanh chóng đùi về phía sau, lớn tiếng mà quát. Các người muốn cùng lên hay sao? Đây chẳng phải là trận đấu khiêu chiến cường giả của các ngươi sao? Ngoài ba vị Nguyên lão ra, vài người khác đều dừng lại. Mặc dù bọn họ vô cùng căm hận, không thể lập tức giết chết được Thần Nam, nhưng cũng không muốn bị người đời đảm thiếu. Đối diện với bàn lão già vẫn đang lao tới, Thần Nam không hề khách sáo. Diệt Thiên Thủ xuất ra đúng lúc, bàn tay tử kim khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, bao trùm lên cả bà lão già hàng tứ giai, đập mạnh từ trên không xuống. Bà lão già liên tục thổ huyết, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt, tên nào tên ấy đều lảo đảo muốn ngã, khó có thể tiếp tục cầm cự ở trong trận. Ngày tiếp sau đó, Thần Nam lại vung ra một đòn Diệt Thiên Thủ, bàn tay tử kim khổng lồ nhún mạnh lấy bà lão già, ném mạnh về phía đám đông Cản Thị phái, giống như người khổng lồ nhẹ nhàng ném đám cỏ dại chẳng hề tốn sức lực nào. Bà lão già lưu lại trên không trung một dòng máu văng mạnh vào đám đông thành điền đệ tử của Cản Thị phái mà rơi xuống đất. Đám đệ tử bị sức mạnh khổng lồ va đập tới hộc máu liên tục, trong hàng ngũ Cản Thị phái là một trận đại loạn. Hai đòn Diệt Thiên Thủ vô cùng nhanh gọn, khiến cho đám đông ở bên ngoài kêu gào ầm ĩ vang dậy như sấm. Nhìn thấy tuyệt học đã thất truyền hàng ngàn năm đã gợi đến những tiếng xôn xao. Vô địch, vô địch, vô địch rồi, đúng là vô địch rồi. Vô số thành niên đều đồng thời hô vang hai chữ vô địch. Thần Nam dựng thẳng thần kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt. Lúc này trong mắt tất cả mọi người, bóng của chàng ta đã hóa thành một thần ma vô địch, hùng dũng vạn trượng. Trận chiến ngày hôm nay đã khắc sâu uy danh vô địch của Thần Nam, không còn phải tranh luận gì nữa, chàng đã trở thành một ngôi sao sáng nhất của giới tu luyện ngày nay. Bao nhiêu tượng cổ Kỳ Thi của Cản Thi phái uy danh truyền khắp giới tu luyện hàng nghìn năm, tiếng ác vô cùng, hôm nay với sức mạnh của một mình Thần Nam đã liên tục chém thượng cổ thập tam huyết thi, sau đó lại chém hai thiên sư bốn cánh, điều này rõ ràng là lập đến kỳ tích. Chàng đã phá hủy truyền thuyết thượng cổ Kỳ Thi Cản Thi phái. Từ hôm nay trở đi, tên tuổi của chàng đã trở thành một cái tên mà tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết tới. Không cần bàn cãi, chàng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong thế hệ thanh niên của Đông Đại Lục. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ hôm nay, chàng cũng có nhiều danh hiệu không giống nhau, ác ma, kẻ vô địch hay còn gọi là ma quỷ. Hôm nay, đại lễ khai phái của Cản Thi phái đã hoàn toàn bị Thần Nam cho nhiễu loạn. Thượng cổ Kỳ Thi bị hủy đi mười mấy bộ, bài vị của tổ sư cũng bị đập tàn nát. Điều này khiến cho tất cả những người trong phái đều phát cuồng. Tiểu tử, ta phải giết chết ngươi. Vài kẻ trưởng lão trong Cản Thi phái bức xúc muốn lập tức xông đến giết chết Thần Nam. Thế nhưng, tất cả bọn họ lại bị Cổ Phong, một thần ngũ giai cảnh giới, ngăn lại. Lão ta nhíu mắt lạnh lùng nói, Thần Nam ngươi giỏi lắm, giỏi lắm. Trong mắt lão không thể nào che lấp được sát ý, tuy nhiên không dám liều lĩnh xông lên, bởi vì những biểu hiện của Thần Nam bây giờ thật đáng kinh ngạc, đã hoàn toàn làm cho lão ta sợ hãi, có thể nhẹ nhàng giết chết được thượng cổ thần linh thiên sứ. Bây giờ lão ta thật khó có thể đoán biết được thực lực thật sự của Thần Nam. Thần Nam khóe mắt hai hàng nước mắt trào ra, nắm lấy phương thiên họa kích đang nhỏ máu, vẻ điên cuồng xen lẫn với vẻ đau thương cười lớn. Hay, mời tất cả những thượng cổ Kỳ Thi của Cản Thi phái các người ra đây, để thần mẫu gặp gỡ với đám tà thi danh truyền hàng ngàn năm đó. Hôm nay, thần mẫu ta nhất quyết sẽ phải mở đồ thi đại hội. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.